Tiểu bộ kinh 10, chương 22.
547.
10 La Mã. Thiền chủ Sakka xuất hiện. Trong lúc hai vị đàm đạo cùng nhau như thế, Sakka, thiên chủ suy nghĩ, hôm qua, vua Vesantara đã cho Yuyaka cả hai con mình, nên quả đất đã rung động. Bây giờ giả sử một kẻ xấu xa nào khác xuất hiện, và xin ngài chính nàng, mà gì, bật đức hạnh vô song ấy, rồi đem nàng đi, để vua ở lại một mình, ngài sẽ bơ vơ khổ sở. Thôi được, thế thì ta sẽ giả dạng, một bà la môn đến xin, mà gì. Như thế, ta sẽ có thể giúp ngài đạt công hạnh tối thượng, và do vậy, nàng không thể bị đem cho bất cứ ai khác, rồi ta sẽ trả nàng về. Vậy là vào lúc rạng đông, thiên chủ Sakka đến gặp ngài. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau. Vậy khi đêm đã dần tàn và trời vừa mới tinh sương sáng dần, Sakka giả dạng đạo nhân lên đường thật sớm đến thăm thảo đường. Ta tin rằng hỡi thánh nhân, ngài thường thịnh vượng, an cư mọi bề, với bao thóc lúa thu về, và bao củ quả tràn trề, ẩn am, ngày nay, có bị phiền lòng, vì loài rắn rít, bọ ong quấy hoài, hoặc bầy giả thú tìm mồi, chẳng hay ngài tránh, mọi loài được chăng? Bậc đại sĩ đáp, cảm ơn ông, hỡi đạo nhân, ta này thịnh vượng an cư mọi bề, với bao thóc lúa thu về, và bao củ quả tràn trề ẩn am. Ta không phải chịu phiền lòng, vì loài rắn rít bọ ong quấy hoài, hoặc bầy giả thú tìm mồi, ta đây tránh được mọi loài bình an. Sống đây đã 7 tháng trường, và ông là vị đạo nhân thứ nhì, cầm cây gậy ở tay kia, để đi vào chốn rừng già thảo am. Kính chào ông, hỡi đạo nhân, mừng duyên hạnh ngộ, đưa đường đến đây. Hãy vào chúc phúc cầu may, bước vào và rửa chân tay ta mời, phi do, tinh đúc lá tươi, cà su mà quả ngọt bùi thơm ngon, trái cây như thể mật ong, chọn ngay hạng nhất, la môn ăn vào, nước này lấy từ hang sâu, ẩn mình dưới ngọn đồi cao trong rừng. Xin mời hỡi bậc thánh nhân, uống vào cho thỏa tấm lòng ướt áo. Trong khi hai vị đàm đạo vui vẻ như vậy, ngài hỏi lý do vị kia đến đây. Bây giờ vì lý do nào, hoặc duyên cớ dẫn ông vào đường đây? Vì sao ông kiếm rừng cây? Ta xin ông giải điều này cho hay. Thiên chủ đáp, tâu đại vương, thần già rồi, nhưng thần đến đây, xin ngài ban cho thần vương hậu Ma Chi. Mong ngài ban nàng cho thần. Và thiên chủ ngâm vần kệ này, giống như hồng thủy ngập đầy và không hề có một ngày nào vơi, đại vương thần đến van nài, xin ban vương hậu của ngài thần mong. Nghe vậy, bậc đại sĩ không đáp, hôm qua ta đã cho một bà la môn cả hai con ta rồi, nay làm sao ta cho ông nàng mà gì, để rồi phải ở lại một mình trong rừng hoang. Không, ngài như thể đang cầm cái túi đựng 1.000 đồng tiền vàng trong tay. Bình thản, không tham luyến, không chút vướng mắc trong tâm tư, ngài làm cho núi rừng vang dội với lời kệ rằng, nhọc lòng ta chẳng giấu ông, tuy nhiên trong nỗi khổ lòng riêng tư, phát ban ta chẳng chần chừ, vì lòng hoan hỷ đến từ phát ban. Nói lời này xong, ngài nhanh chóng lấy nước trong bình ra, đổ lên tay, rồi chào mà gì cho vị bà la môn. Ngay lúc ấy, mọi việc thần kỳ đã xảy ra trước kia lại được nghe thấy lần nữa. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau. Thế rồi bình nước vừa nâng, tuy vì quốc độ đại vương thổ nào, đem mà gì ấy liền trao, bà la môn nọ thẳng vào tay kia. Kinh hoàng xảy đến tức thì, đất dày chuyển động, Ngay khi ấy liền, Ngài đem trao tặng vợ hiền, mặc gì cho khách viếng miền Thảo Am. Mặc gì chẳng chút mày nhăn, nàng không khó chịu khóc than bây giờ. Lặng yên nhìn dạ, tuy tư, hẳn chàng biết rõ lý do đâu là. Cả Già Ly lẫn Ca Ngà, ta đem cho một lão bà La Môn, và Ma Chi, vợ Keo Sơn, chỉ vì tuệ giác, cao hơn cả mà. Vợ hiền ta chẳng xấu xa, và hai đứa trẻ con nhà cũng không. Nhưng vì tuệ giác viên thông, với tâm ta thật bội phần thiết thân. Lúc ấy, bậc đại sĩ nhìn lên mặt Ma Chi để xem nàng có thái độ thế nào. Thì nàng liền hỏi ngài, tại sao nhìn nàng như thế, và thét to, với giọng sư tử hống, các lời kệ sau. Vợ chàng từ thổ thanh xuân, chính chàng là chủ nhân ông suốt đời, tùy chàng muốn bán cho ai, biếu không hoặc giết thân tôi tới nhà. Lúc ấy, thiên chủ Saka nhận thấy quyết định tối cao của nàng, liền ca ngợi nàng hết lời. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau. Đáp lời khi ấy Saka, thấy ba nguyện ước nàng vừa hướng tâm, mọi điều chứng ngà dẹp xong, ở trên trời lẫn ở trong nhân quần. Đức bằng đã phải chuyển rung, âm thanh tràn ngập mọi tầng trời cao, chớp lòe sáng chói biết bao, tấm rền vang vọng, đồi cao bấy giờ. Naraya với Papa, cả hai hiền sĩ cùng hòa niềm vui, mọi thiên thần cõi 30, hoan nghênh thành tích, tuyệt vời khó khăn. Khó làm như các thiện nhân, phát ban như bậc chánh chân vẫn làm. Ác nhân có thể theo gương, cuộc đời mà bậc thiện lương sống hoài. Vậy khi thiện ác lìa đời, giả từ cuộc sống ở nơi phàm trần, ác nhân vào ngục hạ tầng, thiện nhân đến cõi thiên thần tái sinh. Cổ xe này thật cao minh, cả thề nhì được hy sinh cúng dường, nên không còn đọa bước đường, việc này mang phước, quả trong cõi trời. Khi thiên chủ Saka bày tỏ sự tán đồng như vậy xong, ngài nghĩ, bây giờ ta không được trì hoãn nữa, mà phải trao trả lại nàng, và ra đi. Rồi ngài ngâm kệ, ta này trả lại cho ngài, Ma Chi hiền phụ. Tuyệt vời đẹp xinh, tướng đôi vừa lứa duyên tình, sống đời hòa hợp, an bình tối cao, như dây ràng buộc nhiệm màu, như là cá nước gặp nhau lạ gì. Cũng vậy, ngài với Ma Chi, đồng tâm hòa hợp, phu thê sát cầm, cả hai đồng đẳng giống dòng, đôi bên cha mẹ cũng đồng gia môn. Nơi đây trong chốn Thảo Am, các ngài chung sống rừng hoang một mình. Để rồi tiếp tục làm lành, ở ngay trong chốn rừng xanh là nhà. Nói vậy xong, ngài tiếp tục ban một điều ước. Ta là thiên chủ Saka, đến đây thăm viếng ngôi nhà hiền nhân, chọn ngay điều ước minh quân, ta ban 8 ước nguyện, phần hiền vương. Ngài vừa nói, vừa bay lên không, sáng ngời như ánh chiêu dương. Lúc ấy, Bồ Tát chọn các điều ước qua các vần kệ. Saka chúa tể thiên nhân, khắp trần gian đã ban phần thưởng ta, mong vương phụ chống giải hòa, mong ngài hãy sớm gọi ta về nhà, cho ta bảo tọa vương gia, đầu tiên nguyện ước, mong ta đạt thành, ta không kết án tử hình, dù ai có phạm tội tình ra sao, mong ta cứu tử người nào, bị tù đầy ấy nguyện cầu thứ hai. Mong toàn dân chúng mọi người, khi cần giúp đỡ đến nơi ta liền, trẻ già lớn bé trung niên, và đây là chính ước nguyện thứ ba, ta không tìm vợ người ta, chỉ vừa lòng với vợ nhà thiết thân, không chịu theo ý nữ nhân. Thứ tư ước nguyện, ta mong mỏi hoài, Saka thiên chủ xin ngài, ban cho quý tử sống đời dài lâu, chánh chân chinh phục toàn cầu. Thứ năm nguyện ước ưng sâu xin ngài, mỗi khi vừa hết đêm dài, vầng đông vừa hé, ban mai tiếp liền, mong sao thực phẩm thần tiên, cũng vừa xuất hiện ước nguyện sáu đây, mong sao thí vật đủ đầy, ta luôn ban phát rộng tay không ngừng, với lòng sung sướng hân hoan. Đây nguyện thứ bảy, ta mong ước hoài, mong ta chẳng tiến lên trời, tự do giải thoát, khỏi nơi nhân quần, không còn sinh cõi phàm trần. Đây nguyện thứ tám, ta mong cầu Ngài. Ta ca, Thiên Chủ cõi trời, đã nghe Ngài nói đáp lời như sau. Phụ vương Ngài chẳng bao lâu, sẽ mong gặp mặt con dâu tái hồi. Vừa nói lời này xong, Ta ca trở về, gọi của Ngài. Bậc đạo sư giải thích việc này qua vần kệ. Ta ca, Thiên Chủ hùng oai, Tu gia phu tướng, nói lời này xong, sau khi ban đủ đặc ân, trở về thẳng cõi thiên thần trú an. Đến đây, chấm dứt chuyện Ta ca, Thiên Chủ. Chú thích, Suyampati là phu quân của nàng Suya, một danh hiệu của Thiên Chủ Ta ca. 11 La Mã, đoạn kết. Đại vương đi đón thái tử. Bấy giờ, Bồ Tát và Ma Di sống hạnh phúc cùng nhau trong thảo am mà Thiên Chủ Sa Ca đã ban hai vị. Còn Yujaka cùng đôi trẻ tiếp tục cuộc hành trình dài 60 dặm. Các thần linh vẫn chăm sóc đôi trẻ. Mỗi khi mặt trời lặn, Yujaka thường lấy cây liễu gai buộc chúng lại và để chúng nằm trên mặt đất. Còn chính lão lại sợ thú dữ nên trèo lên cây, ngồi giữa các cành chỉ ba. Rồi một vị thần giả dạng, Vesantara, và một nữ thần giả dạng, Maji, đến với đôi trẻ. Mở dây cho chúng được tự do, xoa bóp tay chân, tắm rửa, mặc quần áo cho chúng. Rồi họ cho chúng ăn và ngủ trên chiếc giường thần tiên. Đến lúc rạng đông, họ lại đặt chúng nằm trong dây chói và biến mất. Như vậy, do sự giúp đỡ của thần linh, nên đôi trẻ đi đường không bị thương tích gì. Yujaka cũng được các vị thần dẫn đường. Vì thế, lão dự định đi đến vương quốc Kalinga. Nhưng, trong vòng 15 ngày, lão đến kinh thành Yetutara. Cùng đêm ấy, vua Sanjaya của nước Tivi nằm mộng một giấc mơ như vậy. Trong khi ngài đang dự một buổi triều kiến quan trọng, có người đến dâng ngài hai đóa hoa. Ngài đeo chúng vào mỗi bên tai, và phấn hoa rơi xuống ngực ngài. Sáng hôm sau ngài thức dậy, và hỏi các bà la môn ý nghĩa giấc mơ ấy. Các vị đáp. Tâu đại vương, các thân vương của ngài xa cách đã lâu nay sắp trở về. Thế là sáng hôm sau, khi đã thọ hưởng đủ thứ cao lương mỹ vị, ngài ngự ra, thiết triều. Các vị thần nọ đưa lão bà la môn này đến đặt lão giữa trước sân nhà giàu của cung điện. Trong chốc lát, vua nhìn thấy đôi trẻ và hỏi. Mặt ai đây chiếu ánh vàng, khác nào lửa đốt khô rang nóng bừng, giống như mặt chiếc vòng vàng, nung trong ngọn đuốc, héo tàn cả thôi. Cả hai đều giống dáng người, đây là đôi trẻ nhà ai thế này? Kìa gia ly giống cậu trai, can hà cô gái chẳng sai chút gì. Giống như sư tử thiếu nhi, mới từ hang núi bước đi xuống đường, giống nhau như thể đúc khuôn. Khác nào các bức tượng vàng đứng kia. Sau khi khen ngợi chúng như thế, qua ba vần kệ, vua phái một vị triều thần đến gặp chúng và bảo đem chúng vào cho ngài. Vị ấy nhanh chóng mang chúng vào và vua hỏi lão bà La Môn. Hiền nhân Haravaya, từ đâu đem lũ trẻ thơ đến vậy? Hãy mau nói rõ ta hay. Yujaka đáp. Muôn tàu, nửa tháng trước đây có người, đã đem lũ trẻ cho tôi, hân hoan về việc làm người ban ơn. Vua hỏi, nhờ tài dịu ngọt nói năng, hay lời chân thật khiến ông được lòng? Từ đâu có các nhi đồng, thiết tài đệ nhất, tôn ông nhận vậy? Yujaka đáp, Vesanta, đại vương này, sống trong rừng thẳm lâu ngày ẩn thân. Cho làm nô lệ gia nhân, ngài như đức mẹ rộng lòng phát ban. Vesanta, chính đại vương, cho tôi con ruột làm thân tôi đòi. Mọi người cầu phúc đến ngài, như muôn sông đổ biển khơi ngàn trùng. Nghe vậy, các triều thần chê bai về Santara. Khi còn ở tại vương cung, làm điều sai trái mình quần chẳng hề, sao còn cho cả thiếu nhi, khi ngài đã bị đuổi đi vào rừng, hãy nghe ta cả quần thần, thảy đang tề tựu ở trong cung đình, sao vua ban chính con mình, để hầu hạ một gia đình khác kia, cứ ban nô lệ nữ tỳ, ngựa, la và cả cỗ xe để ngồi, hoặc là cho cả bầy voi, nhưng sao cho chính cả hai con ngài. Nhưng cậu bé nghe vậy, không chịu nhận lỗi của cha mình, mà vung tay lên như thể nương lấy núi Sinaru, tức núi Tu Di, bị cuồng phong đánh ngã, và cậu ngâm vần kệ này. Làm sao có thể cho ai, khi không có chút gia tài đức đai, ngựa, la và cả bầy voi, cỗ xe tỳ nữ, tôi đòi cũng không? Vua đáp, ông khen cha cháu ban ân, không lời chê trách lỗi lầm gì đâu. Nhưng lòng vương phủ thế nào, khi cha trao các con vào tay kia? Cậu bé đáp, lòng ngài nặng trĩu sầu bi, lòng nung nấu chẳng khác chi lửa hồng. Mắt ngầu đỏ tựa cá hồng, thu rơi lệ thảm, đuôi dòng xuống chân. Lúc ấy, Kanhajina lại nói, ông ơi, xem lão La Môn, cứ ưa đánh đập lưng con mãi hoài, với dây leo nọ liễu gai, giống như nô lệ, tôi đòi xuất thân. Lão này không phải đạo nhân, vì đạo nhân phải chánh chân mới là. Lão này, đội lốt quỷ ma, dẫn đi ăn thịt cả nhà trẻ con, sao đành nhìn cháu đích tôn, bị lôi đi thật, ác ôn bạo tan. Vua thấy lão bà La Môn không để cho chúng đi, liền ngâm kệ. Các con vương tử công nương, mẹ cha là chính quốc vương nước này, tư thường đeo xác tường đây, sao bây giờ đứng như vậy xa xa? Cậu trai đáp, chúng con dòng dõi vương gia, quốc vương là chính mẹ cha song toàn, nhưng nay nô lệ đạo nhân, cho nên con đứng trông chừng xa xa. Vua đáp, cháu yêu, đừng nói vậy mà, nóng như thiêu đốt lòng ta khô cằn, thân ta như lửa cháy bừng, đứng ngồi quá thật bất an bây giờ. Cháu yêu, đừng nói vậy mà, cháu làm ông thật xót xa buồn rầu. Ông mua cháu với giá nào, thoát thân nô lệ, hãy mau cháu à. Nói cho ông rõ thật thà, rồi ông sẽ trả cho bà La Môn. Giá nào cha đã định phần, khi cha đem cháu ban ân cúng dường. Cậu bé đáp, 1.000 đồng giá của con, phần em con muốn thoát thân nô tỳ, 100 voi và mọi thứ kia, 100 mỗi thứ, cha đà định luôn. Vua ra lệnh, trả giá chuộc lại hai cháu. Cận thần, mau trả đạo nhân, đúng theo giá được định phần cháu ta, 100 nam nữ gia nô, 100 voi với đàn bò 100 con, 100 con ngựa trong chuồng, 1.000 đồng chẳng tiền vàng đúng cưng. Cận thần liền trả đạo nhân, ngay khi giá được định phần rõ ra, 100 nam nữ gia nô, 100 voi với đàn bò 100 con, 100 con ngựa trong chuồng, 1.000 đồng chẳng tiền vàng đúng cưng. Sau đó, vua ban lão, 1 cung thất 7 tầng, lão bà La Môn được đại vinh hiển, lão đem cất mọi thứ tài sản, rồi đi vào cung, đặt mình xuống tọa sàng sang trọng, và hưởng cao lương mỹ vị. Khi đôi trẻ được đem đi tắm rửa, ăn uống và mặc áo quần xong, tổ phụ liền ôm vào lòng 1 cháu, và tổ mẫu ôm 1 cháu. Bậc đạo sư giải thích việc này. Chuộc xong trẻ được tắm ngay, uống ăn trang điểm và thay áo quần, được ông bà bế vào lòng, quốc vương cất tiếng hỏi han ân cần. Ta tin rằng phụ mẫu thân thảy đều thịnh vượng an khương mọi bề, với bao thóc lúa thu về và bao củ quả tràn trề thảo am. Song thân con có phiền lòng vì loài rắn rít bọ ong quấy hoài, hay bầy dã thú tìm mồi, song thân có tránh mọi loài được chăng? Cậu bé đáp, cảm ơn ông tổ phụ vương, song thân thịnh vượng an khương mọi bề, với bao thóc lúa thu về, và bao củ quả tràn trề thảo am, song thân không bị phiền lòng, vì loài rắn rít bỏ ông quấy hoài, hoặc bầy giả thú tìm mồi, song thân tránh được, mọi loài bình an. Mẹ đào củ cải hành hoang, mẹ tìm cỏ thuốc rau thơm bạc hà, táo và hạt dẻ vi va, mẹ thường hái để cả nhà ăn luôn, và khi nào mẹ cưu mang, dù là củ quả rừng hoang loại gì, cả nhà đều đến tự tề, và cùng ăn uống nô nê đêm ngày. Mẹ con vạn vỏ ốm gầy, bởi vì vất vả suốt ngày kiếm ăn, giải dầu mưa nắng gió sương, ở trong rừng rậm, thú hoang trú nhiều, như hoa sen thật yêu kiều, ở trong tây nọ, tiêu điều xác xơ, tóc bà chỉ mọc lơ thơ, vì lang thang giữa rừng già trống trơn, dưới tay bám đứt từng hòn, tóc bà buộc chặt từng chòm phía trên, bà chăm nâu ngọn lửa thiên, đắp nhiều gia thú, nằm trên đứt dày. Sau khi miêu tả mọi nỗi gian lao nhọc nhằn của mẹ mình như vậy, cậu bé trách móc ông nội qua các lời kệ này. Thói thường ở thế gian này, mọi người yêu quý con trai trong nhà, nhưng trừ trường hợp này ra, hình như tổ phụ bỏ ra việc này. Vua liền công nhận tội lỗi của mình. Việc này ta thật trái sai, hại người vô tội tàn đời rừng hoang, khi nghe lời của thần dân, ta đành đầy ải con thân trong nhà. Vậy thì tài sản của ta, những gì ta có bây giờ trong tay, thuộc quyền sở hữu con trai, về Santa hãy đến ngay trị vì, trên toàn đất nước Ti Phi. Cậu bé đáp, không vì lời của Ấu Nhi vừa rồi, mà vương phụ sẽ tái hồi, tâu ngài tổ phụ cao ngôi nước mình. Vậy xin ngài tự thân hành, ban con trai đủ ân lành từ tay. Vua Sanjaya liền ra lệnh cho vị đại tướng như sau. Cỗ xe đầy ngựa đi ngay, bầy voi và bộ, binh nay sẵn sàng. Thần dương hãy đến quanh vùng, tế sư tất cả đi cùng chỗ kia. 60.000 tướng lãnh ta, giáo gươm tô điểm thật là xinh sao. Giáo bào xanh trắng hoặc nâu, mão cao đỏ tựa máu đào đến kia. Giống như đồi lắm quỷ ma, nơi ngàn cây mọc chen đua thẳng hàng, sáng ngời thơm ngát dịu dàng, với cây thần gió nhẹ nhàng tới lui. Hãy đem 14.000 voi, trang hoàng toàn thể cưng đai đàng hoàng. Bọn nài voi giáo liền mang, cùng nhiều bầy ngựa, ta ban lệnh này. Ngựa xin toàn thể cả bầy, giống nòi cao quý vững hay tốc hành. Mỗi con chở một kỵ binh, đi ngang cung kiếm bên mình sẵn mang. Cỗ xe 14.000, điểm tô thật đẹp, yên cương đủ đầy. Bánh làm sắc rất khéo tay, giác vàng toàn thể thắng ngay cả đoàn. Phướng cờ chuẩn bị sẵn sàng, giác bào khiên mọc, vai mang xuất hành. Cung tên đầy đủ bên mình, những người chiến sĩ giao tranh, không sờn. Vua phát họa việc thành lập đạo binh của ngài như vậy xong, rồi ra lệnh, san bằng đường xá từ thành Yatutara đến núi Vanka, có nhiều rộng. 8 sào. Và trang hoàng đường ấy, theo cách này cách nọ như sau, ngài bảo. Hoa là da, trải khắp đường, những tràng hoa đẹp ngát hương giăng màn, hãy đem lễ vật cúng dường, đặt ngay trên lối quân vương du hành. Hãy đem ra rượu 100 bình, mỗi thôi mời mọi dân lành muốn say. 100 bình rượu ấy đặt ngay, bên đường vương tử mai này hồi loan. Hãy đem bánh thịt sẵn sàng, món canh phải khéo trang hoàng cá ngon, đem ra đặt ở vệ đường, ở ngay trên lối quân vương đi về. Rượu, dầu, bơ sữa, hạt kê, sữa chua cơm chín ê hề thức ăn, đem ra đặt chúng bên đường, ở ngay trên lối quân vương đi về. Hỏi đầu quân hãy tự tề, người làm bánh mứt làm hề hát sông, người nhào lộn, các vũ công. Những người đánh trống, đóng tuôn giải khuây. đàn tỳ trỗi giọng lên ngay, tù và in ỏi đủ đầy thần dân, trống con trống lớn khu rừng, khắp nơi đủ loại, thùng thùng dậy vang. Vua phát họa, cách chuẩn bị trang hoàng đường xá như vậy. Còn Du Gia Ca ăn uống quá nhiều, không tiêu hóa nổi nên chết ngay lập tức. Vua ra lệnh tổ chức tang lễ, thông báo truyền đi khắp kinh thành, bằng tiếng trống, nhưng không tìm ra thân quyến của lão, nên tài sản của lão lại trở về tay vua. Vào ngày thứ bảy, tất cả đạo quân tụ họp đầy đủ, vua long trọng làm lễ xuất hành cùng với Gia Ly, làm người dẫn đường. Bậc đạo sư diễn tả việc này như sau. Đạo quân hùng hậu lên đường, đạo quân của cả nước non quê nhà, đi về phía núi Vam Ca, Già Ly hướng dẫn đoàn ra trước liền. Môi già đã 60 niên, rống lên một tiếng như kèn dậy vang. Thú rừng gầm thét rộn ràng, những khi chúng buộc dây cương chặt vào. Bánh xe dồn dập xôn xao, rồi bầy ngựa hí giọng cao vang lần. Đại quân thẳng tiến lên đường, mịt mù tung đám bụi hồng như mây. Nhu cầu cung cấp đủ đầy, đạo quân quyết chí, đi ngay sẵn sàng. Già Ly hướng dẫn cả đoàn, tiến về đồi núi bạc ngàn Vam Ca. Đi vào rừng rậm bao la, tưng bừng chim chóc cỏ hoa muôn loài, với bao hoa nở nụ cười, với bao trái chín làm người mừng vui. Khi rừng đang đổ hoa tươi, chim ca rào rạc như trời đổ mưa, véo von ríu rít gần xa, với bao đôi cánh sáng lòa bay ngang. Ngày đêm thẳng tiến lên đường, cuối cùng chấm dứt đường trường nơi đây. Tiến vào trong xóm thôn này, về Santa Chúa lau rầy ẩn thân. Trên bờ hồ, Mukalinda, vương tử Chali bảo đoàn cắm trại, cậu đặt 14.000 cỗ xe hướng ra phía con đường họ vừa đến, và vệ binh đứng rải rác canh phòng sư tử, cọp, tê giác và các giả thú khác. Lúc ấy, có tiếng voi rống to cùng nhiều tiếng ồn khác. Bậc đại sĩ nghe vậy, sợ mất vía, nghĩ thầm. Chúng đã giết phụ vương và đến đây tìm ta. Ngài liền đưa Maji cùng leo lên một ngọn đồi và quan sát đoàn quân. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau. Đoàn quân rầm rộ đến gần, Vesanta lắng nghe ầm ầm vang. Ngài trèo lên ngọn đồi hoang, nhìn đoàn quân ấy kinh hoàng lắm thay. Maji, hãy lắng nghe này, âm thanh gầm thét tràn đầy rừng hoang, tiếng bầy ngựa hí nghe vang, nhìn cờ phấp phới bay ngang ngọn đồi. Phải chăng bọn thợ săn mồi, với dao lưới bẫy ở nơi hố hầm, đi tìm dã thú trong rừng, đang gào thét để truy lùng chúng đây? Chúng ta những kẻ lưu đày, mặc dù vô tội, ở ngay trong rừng, đang chờ cái chết bạo hung, rơi vào tay của cừu nhân bây giờ. Khi nàng nghe lời này, nàng nhìn đạo quân và tin rằng đó chính là quân đội của nước mình. Nàng liền ngâm vần kệ an ủi ngài. Thảy đều tốt đẹp với ta, quân thù không hại vương gia đâu nào. Không hề có ngọn lửa cao, đủ năng lực để tràn vào đại dương. Do vậy, bậc đại sĩ được an lòng cùng Maji. Bước xuống đồi và ngồi trước lều cỏ. Bậc đạo sư giải thích việc này. Vesanta, bậc đại vương, nghe vậy bước xuống từ vườn đồi hoang và ngồi ngay trước thảo am, nhưng lòng vẫn thấy bàng hoàng bất an. Lúc ấy, Pusanjaya truyền đưa hoàng hậu đến và bảo bà. Này ái hậu, nếu tất cả chúng ta đều đến đó để gây chấn động lớn. Vì vậy, chẳng sẽ đi trước một mình. Khi nào bà cảm thấy các con đã lắng dịu và an lòng, thì bà có thể đến với một đám tùy tùng nhé. Một lát sau, ngài bảo Jali và Kanhajina đến. Ngài quay cỗ xe hướng về đường cái đó. Ngài vừa đến đây và đặt quân canh phòng nơi này, nơi nọ xong. rồi ngự lên mình voi đầy đủ cương đai và đi tìm vương tử. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau. Điều hành quân đội sẵn sàng, vương xa hướng đến con đường vừa qua và đi tìm chốn rừng già nơi khi vương tử làm nhà độc cư. Trên mình voi báu vua cha, hoàng y ngài đã khoác hờ trên vai, giơ cao nắm chặt đôi tay, ngài đi trao lại chiếc ngai con mình. Ngài nhìn vương tử đẹp xinh, dáng không sợ hãi an bình trong tâm, ngồi ngay ở trước thảo am và đang tĩnh lặng thâm trầm tư duy. Vesanta với Maji thấy vua cha phải vội đi đón mừng, vừa đi vương phụ đến gần, trong lòng mong mỏi viếng thăm con ngài. Maji đảnh lễ tức thời, đặt đầu nàng trước chân ngài phụ vương. Ngài ôm chặt cả hai con, đôi tay ve vuốt đêm nguồn hân hoan. Vừa khóc than vì buồn tủi, vua cha vừa ân cần hỏi con. Ta tin rằng hỡi con thương, con thường thịnh vượng, an thương mọi bề. Với bao thóc lúa thu về, và bao củ quả tràn trề, ẩm an, con nay có bị phiền lòng vì loài rắn rít bỏ ong quấy hoài, hoặc bầy dã thú tìm mồi, chẳng hay con tránh mọi loài được chăng? Bậc đạo sĩ đáp lời phụ vương. Chúng con sống, tấu phụ thân, cuộc đời cực khổ khốn cùng vừa qua. Chúng con nỗ lực tối đa, để ăn những thứ tìm ra quanh đồi. Nghịch duyên, rèn luyện con người, như người giữ ngựa, luyện loài ngựa hoang. Nghịch duyên này, tấu đại vương, đã làm thuần thục chúng con nơi này. Nhưng vì xa vắng lâu ngày, song thân khiến chúng con quấy gầy tấm thân, bị lưu đày, tấu đại vương, và đi vào sống trong rừng hoang sơ. Sau đó, ngài hỏi cha về số phận của các con. Nhưng, Gia Ly với Can Hà, vương tôn bất hạnh của cha nối dòng, Bà La Môn nọ bạo tàn, đã xua đuổi chúng như đàn bò con. Nếu cha biết chút gì chăng về đôi trẻ nhỏ nối dòng nối ngay, như y tư chữa khéo thay, một người bị rắn cắn ngay tức thì. Vua cha đáp. Cả Can Đà với Già Ly, giờ đây đã được chuộc về hoàng cung, ta đem tiền trả đạo nhân, vậy đừng sợ, hãy yên lòng con thương. Bậc đại sĩ được an tâm khi nghe điều này và vui vẻ đàm đạo với vua cha. Con mong cha được an khương và không còn chuyện lo buồn xảy ra. Mẹ con không phải lệ xa đến khi đôi mắt xót xa đỏ bừng. Vua cha đáp, cảm ơn cha được an khương và không còn chuyện đau buồn xảy ra. Mẹ con không phải lệ xa đến khi đôi mắt xót xa đỏ bừng. Bậc đại sĩ nói, con mong vương quốc thịnh hưng và toàn đất nước Giang Sơn an toàn, đàn gia súc thật hùng cường và mây mưa vẫn tuôn tràn chẳng ngưng. Vua cha đáp, ồ vương quốc vẫn thịnh hưng và toàn đất nước Giang Sơn an toàn, đàn gia súc thật hùng cường và mây mưa vẫn tuôn tràn chẳng ngưng. Trong khi hai vị nói chuyện với nhau như vậy, hoàng hậu Pusati cảm thấy tất cả mọi người hẳn đã trút hết lo âu, nên bà đến thăm con trai cùng với một đoàn tùy tùng rầm rộ. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau. Trong khi hai vị luận bàn, bấy giờ lại thấy mẫu thân đến gần, bước vào cửa lớn thảo am, dù là hoàng hậu, chân trần xá chi. Vesanta với Maji thấy thân mẫu, vội ra đi đón mừng. Maji liền chạy lại gần, đặt đầu nàng xuống, trước chân mẹ hiền. Maji bất chợt nhìn lên, thấy hai con trẻ bình yên, sờ sờ. Như bê con thấy mẹ bò, chúng liền la hét, thật to chào mừng. Maji thấy chúng bình an, như người quỷ ám vội vàng phi thân, run run bầu sữa phòng căng, vú nàng cho các con ăn thỏa lòng. Ngay lúc ấy, núi đồi vang động, quả đất rung chuyển, đại dương nổi sóng. Núi Tu Di, chúa tể của núi đồi, cúi mình xuống, sáu cõi trời của chư thiên, đồng vọng một âm thanh vĩ đại. Saka, thiên chủ nhận thấy, cả sáu vị trung hoàng gia cùng đám tùy tùng, đều nằm bất tỉnh trên mặt đất. Và không ai có thể đứng lên rảy nước cho các người kia, vì vậy, ngài quyết định đổ một cơn mưa lớn. Ngài làm mưa rơi xuống, kẻ nào muốn ướt đều được ướt, kẻ nào không muốn thì không có một giọt mưa nào rớt xuống mình họ. Mà nước lăn ra như thể từ ngọn lá sen, cơn mưa ấy thật giống như mưa rơi trên cụm lá sen. Sáu người trong hoàng gia đã hồi tỉnh và tất cả mọi người đều reo to trước sự kiện diệu kỳ là mưa rơi trên đám người. Trong hoàng tộc như thế nào, quả đức lớn chấn động ra sao? Bậc đạo sư giải thích việc này như sau. Ngay khi thân tộc tương phùng, âm thanh vĩ đại liền bùng nổ ra. Các đồi núi vọng vang xa, đất bằng rung chuyển thật là mạnh thay. Trời liền đem một vầng mây, từ trên giáng xuống mưa đầy tuôn ra. Khi quân vương Vesanta vừa cùng tái ngộ hoàng gia của ngài, phụ vương, mẫu hậu, con trai, con cháu các cháu, đồng thời nơi kia, khi vừa sum họp một nhà, tóc lông dựng đứng, thịt da rợn người, thần dân đồng vỗ tay hoài, nêu cao nguyện ước, một lời với vua. Dân yêu cầu Vesanta và Mati hãy cùng la vang lừng. Hãy làm chúa tể chúng thần, quốc vương hoàng hậu, nghe dân gọi về. Lúc ấy, bậc đại sĩ nói với vua cha, phụ vương, quần chúng lâu nay, dân quê thành thị, lưu đầy thần nhi, khi con đang ngự ngai kia, và đang theo cách trị vì chánh chân. Vua cha đáp lời, để xoa dịu nỗi giận hờn của con. Thật là ta đã sai lầm, khi ta làm hại con không tội này, vì nghe lời của dân vậy, ta đưa đến chốn lưu đày con ta. Ngâm vần kệ này xong, ngài thêm một vần nữa để mong được xoa dịu nỗi sầu riêng của mình. Nỗi sầu của mẹ cùng cha, hoặc là em gái muốn xoa dịu dần. Nam nhi không chút ngập ngừng, cho dù ta phải hiến dân cuộc đời. Bồ Tát đã mong muốn trở lại vương vị, nhưng tránh nói nhiều để tạo niềm kính trọng đối với ngài. Bây giờ mới đồng ý. Lập tức, 60.000 quần thần, các bạn thân của ngài từ bé, đồng la lớn. Đại vương tắm rửa đến thời, tẩy cho sạch hết trần ai bấy giờ. Nhưng, bậc đại sĩ đáp, hãy đợi một lát. Rồi ngài bước vào trong thảo am, cởi bộ áo ẩn sĩ ra và cất đi. Kế đó, ngài bước ra khỏi am và nói, đây là nơi ta đã sống 9 tháng rưỡi tu tập khổ hạnh và đã đạt pháp tối thượng về bố thí viên mãn, kiến quả đức rung động. Ngài đi quanh am lá 3 lần, về phía hữu và quỳ lại trước am với 5 phần thân tát đức như trán, 2 cù tay, bụng, chân, đầu gối. Rồi quần thần trải chút râu tóc ngài và rải nước lên thân ngài để làm lễ quán đảnh phong vương. Trong khi ngài sáng rực trong vẻ uy nghi như một vị thiên đế. Vì vậy, chuyện kể. Thế rồi, vua Vesanta tẩy cho thật sạch đức dơ bụi trần. Uy lực vinh quang của ngài thật vĩ đại thay. Ngài nhìn đến nơi nào thì nơi ấy đã rúng động. Những ai khéo nói lời chúc lành đều lên tiếng phát biểu, dân chúng đem đến đủ loại nhạc cụ đàn sáo. Trên đại dương có tiếng vang dậy như sấm sét. Quần thần đưa vào con voi báu đã được tô điểm cương đai rực rỡ. Ngài vừa đeo thanh bảo kiếm vào mình, vừa ngự lên bảo tượng. Trong khi 60.000 quần thần vây quanh ngài thành một cuộc giàn binh thật hùng tráng, huy hoàng. và rảy nước làm lễ tấn phong cho Mạ Dì. Họ vừa rảy nước, vừa kêu to. Cầu mong chúa tể Vesantara bảo vệ hoàng hậu. Họ còn nói thêm nhiều lời chúc lành khác nữa. Bậc đạo sư diễn tả việc này như sau. Đầu vừa được gội sạch xong, tiêm y lộng lẫy, trang hoàng oai phong, đeo vào thanh kiếm vô song, ngự lên bảo tượng bạn đồng hành xưa. 60.000 bạn ấu thơ ngắm xem thật đẹp, bước ra quay quần. Nay là 60.000 quần thần, thảy đều kính lễ chúa công tức thì. Cung Nga tắm gội Ma Di và đồng cầu chúc vương phi vang lừng. Vesanta bậc đại vương, Gian gia thái thượng bảo toàn nương nương. Thế là mọi sự phục hoàng và hồi tưởng nỗi đau buồn đã qua. Trên miền đất của nhà vua, nhân dân mở hội, hát ca vui mừng. Thế là mọi sự phục hoàng và hồi tưởng nỗi đau buồn đã qua. Vương phi hạnh phúc trang hòa, cùng đi với các con thơ lạc bầy. Trong niềm hạnh phúc ấy, nàng nói với các con: mẹ ăn một bữa mỗi ngày, mẹ nằm ngủ mặt đất này trống trơn. Đó là nguyện ước yêu thương, đến khi con được vuông tròn tìm ra. Lời nguyện đã đạt bây giờ, và nay lần nữa mẹ tha thiết cầu. Điều lành gì tạo bấy lâu, ước mong bảo hộ ngày sau con nhờ. Và mong tổ phụ san gia luôn che chở các con nhà từ đây. Điều lành gì tạo bấy nay, bởi thân phụ hoặc chính tay mẹ mà. Ước mong con trẻ không già, nhờ chân chính các con thơ trường tồn. Mẫu hậu Pusati cũng bảo: kể từ nay, vương phi sẽ mặc những xiêm áo này và mang các nữ trang này. Và bà trao cho nàng các thứ ấy đựng trong nhiều hộp. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau. Vải bông, tơ lụa, áo quần, thật là tuyệt mỹ, màn chăn thiếu gì. Mẫu hoàng trao tặng Ma Chi, làm cho sắc đẹp vương phi sáng bừng. Vòng tay, vòng cổ, vòng chân, mạng che chán, chiếc đai lưng trang hoàng. Mẫu thân gửi tặng cho nàng, làm cho nàng đẹp, huy hoàng sáng tươi. Và khi công chúa tuyệt vời, ngắm nhìn châu báu sáng ngời nàng mang, rõ ràng nàng chiếu ánh quang, khác nào các vị nữ thần lạc phiên. Với đầu tẩm ướt tóc tiên, nữ trang xiêm áo ngắm nhìn đẹp tươi, vương phi tỏa ánh sáng ngời, như là thiên nữ cõi trời băm ba. Sông vườn thiên giới Chitta, cây ba tiêu ngọn, gió lùa nhẹ rung, đôi môi công chúa tuyệt trần, dáng nàng khả ái, như thân cây trời. Như chim lông đẹp sáng ngời, lượn bay khắp mọi nẻo trời trên không. Môi nàng xinh tựa đóa hồng, dung nhan làm ngẩn ngơ lòng. Thế nhưng, chúng dân voi đẹp còn xung, con voi dũng mãnh oai phong hùng cường, không hề biết sợ giáo gươm, ngà dài chẳng sợ chiến trường ba quân. Nàng lên voi nọ còn xuân, con voi dũng mãnh oai phong hùng cường, không hề biết sợ giáo gươm, ngà dài chẳng sợ chiến trường giao tranh. Như vậy, cả hai vị tiến về doanh trại trong cảnh đại huy hoàng, phụ vương Sanjaya và đoàn tùy tùng đông vô số bày đủ trò tiêu khiển hai vị trên đồi và trong rừng suốt một tháng. Suốt thời gian ấy, nhờ uy danh của bậc đại sĩ, không một dã thú hay chim muông nào gây tai hại gì trong khu rừng bao la ấy. Chú thích: Namjana có nghĩa là thiên lạc viên ở cõi trời 33. Chittalata là lạc viên của Saka ở cõi trời 33. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau. Nhờ Vesan chúa quang vinh tuyên khoa suốt dải rừng xanh bạc ngàn, không loài dã thú chim muông làm gì hại chúng bạn luôn làm lành. Và khi ngài phải đăng trình, muôn loài như một đồng tình tiễn đưa. chim muông dã thú gần xa, mọi loài trong chốn rừng già cùng nhau lặng im mọi tiếng xôn xao khi ngài rời chốn rừng sâu lên đường. Sau một tháng hội hè vui chơi, Vua San Dạ Dạ triệu tập vị đại tướng quân vào bảo: "Ta đã ở trong rừng này lâu rồi, thấy con đường chuẩn bị cho Vương Nhi trở về đã sẵn sàng chưa?" Ông đáp: "Tàu chúa thượng đã đến lúc ra đi." Ngài liền nhắn lời đến vua Vesantara và cùng quân đội khởi hành. Theo sau là đám tùy tùng trên con đường đã được chuẩn bị từ lòng đồi Vamka đến kinh thành Yetutara. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau: đường vua đi mới được làm, với muôn hoa lá trang hoàng đẹp xinh, từ nơi ngài ở rừng xanh, xuôi dần đến chốn kinh thành Zeta. 60.000 bạn ấu thơ, nam nhi phụ nữ thương gia quay quần, đạo nhân trở lại quê hương, về kinh đô tiến thẳng đường Zeta. Nhiều người quảng tượng quảng xa, cùng đoàn vệ sĩ hoàng gia xuất hành, và nhiều lữ khách bộ binh, hãy đồng tiến tới kinh thành Zeta. Chiến binh mang mạo áo da, quân mang bào giáp, sáng lòa, kiếm thương, để cùng bảo vệ quân vương, về kinh đô tiến thẳng đường Zeta. Nhà vua trải qua cuộc hành trình dài 60 dặm đường trong 2 tháng. Sau đó, ngài vào thành Yetutara, được trang hoàng để mừng đón ngài, và ngài bước lên hoàng cung. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau: đoàn quân vào đến thành đô, đẹp tinh nào lũy, cửa ô cao vầy, đàn ca múa hát vui thay, thức ăn thức uống đủ đầy luôn luôn, thần dân toàn thể hân hoan, từ nông dân đến thị dân mọi nhà, chào mừng trở lại quê cha, Vương Nhi danh vọng gần xa vang lừng, mọi người đều vẫy chiếc khăn, lên không để đón ân nhân đến gần. Bấy giờ có tiếng trống rung, lệnh truyền đại xá ban ân muôn loài. Như vậy, vua Vesantara ban ân xá mọi sinh vật, cho đến loài mèo. Và hôm ấy, ngài vào thành, về buổi chiều tối. Ngài suy nghĩ, khi vừa tảng sáng, những kẻ cầu ân nghe tin ta trở về sẽ đến đây. Vậy, ta lấy gì cho họ đây? Ngày lúc ấy, tiết ngài của thiên chủ Saka bỗng nóng lên, ngài xem xét và thấy rõ lý do. Ngài liền đổ xuống một trận mưa gồm 7 báu vật, chẳng khác gì trận mưa giông, tràn ngập cả mặt tiền lẫn hậu cung, đến tận thắt lưng và khắp cả kinh thành, đến tận đầu gối. Hôm sau, vua phân chia các phần đất này nọ cho nhiều gia đình và cho phép họ thu lượm châu báu. Phần còn lại, ngài truyền quân góp nhặt và cất vào kho tàng trong cung thất của ngài. Như vậy, ngài có sẵn các kho báu để phân phát trong tương lai. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau: khi Vesan, chúa tái hồi, đại vương bảo hộ mọi người Sivi, trời cho mưa báu tràn trề, ở trên đất nước là quê hương này. Vesan vương tử rộng tay, phát ban tặng vật, đủ đầy toàn dân. Cuối cùng ngài đã mạng chung, tràn đầy trí tuệ, thiên cung ngài về. Khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại Vesantara với gần cả ngàn bài kệ này, ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy, Devadatta, tức Đề Bà Đạt Đa, là Yudhaka. Nàng sinh ca là Amitatapana, Chana Sạ Nạc là Setaputa, Sariputa Xá Lợi Phất là vị khổ hạnh Akuta, Anuruddha Analuk là Sakha, vua Sukhodana Tịnh Phạn là vua Sanjaya, vương hậu Mahamaya Maya là Pusati, mẫu thân của Rahula là vương hậu Madhi, Rahula là vương tử Yali, Upalavana, liên hoa sắc, là Khanhajina. Các đệ tử, Đức Phật là thần dân và vua Vesantara chính là ta. Đến đây đã chấm dứt tiểu bộ 10, chuyện tiền thân.